Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, 4 tháng 6 năm 2017. Anh Quốc lại bị khủng bố tấn công, 7 người chết, gần 50 người bị thương, trong đó có du khách nước ngoài. Tại diễn đàn an ninh Shangri-La, Pháp và Nhật hoan nghênh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á. Indonesia khẳng định Daesh có 1.200 chiến binh tại Philippines. Nghi án Trump Putin toa rập, dân Mỹ xuống đường đòi sự thật. Kính thưa quý thính giả, London bị khủng bố tấn công chỉ hơn 10 ngày sau khi Manchester bị khủng bố tự sát. Ít nhất 7 người chết, 48 người bị thương, trong đó có 4 công dân Pháp trong vụ tấn công khủng bố vào lúc 10 giờ đêm qua ở London. 3 sát thủ đeo đai chất nổ giả cùng dao đâm tán loạn vào đám đông người dân vui chơi tối thứ Bảy trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Toàn bộ khu vực quanh nhà ga lớn ở thủ đô ở London Bridge được phong tỏa, cảnh sát bắt được 12 người. Từ London, thông tấn viên Lê Hải cho biết thêm thông tin.
Cả đêm qua có lẽ rất nhiều người dân London không thể ngủ sau khi xem cảnh tượng hoảng loạn được truyền hình truyền thuật trực tiếp từ khu London Bridge nhộn nhịp người đi chơi đêm thứ Bảy. Giờ đây họ phải đặt hai tay lên đầu, bỏ chạy để cảnh sát phân biệt xem đâu là dân thường và đâu là kẻ khủng bố. Tin tức tổng hợp cho biết một nhóm khủng bố đi trên một chiếc xe bán tải đâm vào người đi bộ, bỏ lại xe trên cầu London Bridge rồi xông vào khu Borough Market ngay cạnh đó, nơi có nhiều quán rượu và khu vui chơi tập trung đông người. Nhân chúng tại chỗ kể lại cảnh những kẻ khủng bố và gọi tên thánh Allah rồi đâm toán loạn vào đám đông đang bỏ chạy và báo với nhau về nguy cơ khủng bố. Những bức ảnh chụp sớm nhất từ hiện trường cho thấy có người bị chết nằm rải rác gần nơi một kẻ khủng bố bị bắn hạ. Cảnh sát cho biết đã tiêu diệt được toàn bộ nhóm 3 tên khủng bố đeo áo giả làm chất nổ quanh người.
Thưa anh Lê Hải, mới chỉ cách đây 2 tuần thôi, nước Anh vừa mới bị tấn công ở Manchester và gần đây là giảm từ báo động nguy cấp xuống chỉ còn mức nghiêm trọng. Vậy thì cảnh sát đã phòng bị như thế nào trong sự kiện lần này ạ?
Thưa chị Thu Hằng, thì nhiều người có mặt tại chỗ tin rằng họ còn sống sót được đến giờ này là nhờ phản ứng nhanh của lực lượng cảnh sát vũ trang. Chỉ 8 phút từ sau khi nhận được tin báo, họ đã có mặt và nhanh chóng kiểm soát tình hình. Người dân sống trong khu vực cho biết các lực lượng cảnh sát trật tự cũng nhanh chóng có mặt cùng với xe cứu thương để đưa người bị thương đến 6 bệnh viện khác nhau cấp cứu điều trị, cũng như sau đó là sơ tán dân cư trong khu vực ra ngoài để lực lượng phá chất nổ làm nhiệm vụ. Sau vụ tấn công ở Manchester, chính phủ Anh đã điều quân đội vào chấn giữ các mục tiêu quan trọng như là nhà quốc hội và chính phủ để có thêm cảnh sát vũ trang rảnh tay tuần tra bảo vệ các mục tiêu mềm và nhanh chóng triển khai như trong vụ việc này. Hiện tại thì lực lượng đặc biệt chống khủng bố đang làm việc tại hiện trường để tìm dấu vết nhằm diệt trừ các ổ khủng bố còn sót lại hay có liên quan. Có tin cho biết là một số các vụ bắt giữ đang được thực hiện ở London. Còn bản thân người dân London thì từ trước tới nay vốn đã có kỹ năng đối phó với khủng bố, cho nên lần này họ cũng nhanh chóng biết cách cảnh báo cho nhau, hay là họ lập cái hệ thống báo tin mình đang an toàn ở trên Facebook để bạn bè và người thân không lo lắng. Tuy nhiên về lâu dài thì chấn động tâm lý của rất nhiều người có liên quan tới vụ tấn công này sẽ cần nhiều thời gian để mà khuây khỏa.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ bầu cử quốc hội tại Anh, vậy thì vụ việc này có gây ảnh hưởng gì không ạ?
Vâng, thì hiện tại các đảng phái chính trị lớn ở Anh đã tuyên bố tạm ngưng chiến dịch vận động tranh cử. Thế nhưng còn việc bầu cử thì đã được coi là biểu tượng của nền dân chủ mà chính những kẻ khủng bố đã muốn tấn công vào, cho nên chắc sẽ khó có khả năng phải tạm ngưng. Ngoài ra thì trên thực tế, theo luật bầu cử của nước Anh, rất nhiều người đã đăng ký bỏ phiếu bằng đường bưu điện từ trước, cho nên là quy trình bỏ phiếu thực ra là đã bắt đầu từ trước ngày phòng phiếu mở cửa, cho đến hôm đó chỉ có thể coi là ngày kết thúc kiểm phiếu mà thôi. Tuy nhiên có một điều khiến mọi đảng phái cần phải đoàn kết lại, đó là nước Anh hiện đang phải đối mặt với một nguy cơ khủng bố kiểu mới do những kẻ khủng bố đang sống ở đây, thậm chí sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục dân chủ và bao dung như nước Anh này thực hiện. Rồi mục tiêu tấn công thì được chuyển thành dân thường ở các khu đông người và bằng những phương tiện rất thô sơ như là xe hơi và dao kiếm. Nếu tính ra thì chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây đã có 3 vụ tấn công kiểu này, bắt đầu bằng một vụ tương tự ở cầu Westminster cạnh tòa quốc hội ở London nếu quý vị còn nhớ. Tiếp theo là vụ đánh bom Manchester và giờ đây là khủng bố ở khu vực cầu London Bridge. Phát biểu sau cuộc họp an ninh với Ủy ban Cobra, Thủ tướng Theresa May cho biết tình hình đã thay đổi khi những kẻ khủng bố không phải là một mạng lưới cụ thể mà chỉ là những người cùng theo một hệ phái tư tưởng lệch lạc của Hồi giáo cực đoan. Cho nên đòi hỏi biện pháp toàn diện hơn, bao gồm là kiểm soát Internet hay là cần phải phối hợp toàn cầu Còn trong nước thì các cộng đồng khác biệt cần phải chung sống đoàn kết để bảo đảm an ninh, tăng mức phạt đối với hành động khủng bố, vì nước Anh cho đến giờ này đã quá dung thứ đối với các phe nhóm cực đoan.
RFI xin chân thành cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Cộng đồng quốc tế bày tỏ sự phẫn nộ và chia sẻ đối với người dân Anh sau khi khủng bố xảy ra. Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Canada đều khẳng định sát cánh với Anh quốc, tưởng nhớ các nạn nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công kinh hoàng, tàn ác và vô liêm sỉ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker bày tỏ sự kinh hoàng và ông cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như gia đình. Từ Nam bán cầu, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cũng gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và dân Anh, một công dân Úc bị thương trong vụ tấn công. Diễn đàn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương kết thúc hôm Chủ nhật tại Singapore. Ngày hôm trước, hai nữ bộ trưởng quốc phòng Nhật Pháp kẻ trước người sau hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị xem là mối đe dọa gây lo ngại cho toàn khu vực.
Theo AP, trong phần phát biểu, nữ bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cổ vũ sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực cũng như lập trường cứng rắn của Washington đối với Bắc Triều Tiên. Nữ bộ trưởng Nhật nhấn mạnh là Tokyo sẽ kết hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền Donald Trump để tăng sức ép lên chế độ Bình Nhưỡng mà khả năng đe dọa đã lên mức độ mới. Paris cũng chia sẻ mối lo âu của Nhật Bản và giới chuyên gia của 39 nước tham gia đối thoại Shangri-La. Bà Sylvie Goulard, nữ bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp, tên mới của Bộ Quốc phòng, lưu ý Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở thế kỷ thứ 21, vừa gây căng thẳng trong khu vực, nơi mà Pháp có quyền lợi kinh tế rất quan trọng, vừa có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang. Bộ trưởng Quân lực Pháp nhận định ông Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris tạo ra nhiều hệ quả tai hại, nhưng bà tuyên bố không có lý do gì nghi ngờ vai trò lãnh đạo của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. AP cho biết thêm, hai nữ bộ trưởng quốc phòng Pháp, Nhật cùng kêu gọi Mỹ tiếp tục bảo đảm trật tự dựa trên những luật lệ tự do hàng hải trong vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tranh giành chủ quyền biển đảo với nhiều nước Đông Nam Á. Đối thoại an ninh Shangri-La diễn ra trong 3 ngày và kết thúc vào ngày hôm nay với mối đe dọa của Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là tổ chức Daesh đang bắt rễ tại Đông Nam Á.
Jakarta khẳng định Daesh có 1.200 chiến binh tại Philippines. Trận đánh đẫm máu đối đầu giữa phân đội chính phủ Philippines và một nhóm Hồi giáo võ trang tuyên bố theo Daesh ở thành phố Marawi, miền nam Philippines vẫn tiếp diễn. Trước các đồng nhiệm quốc tế họp tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng nước láng giềng Indonesia cho biết vừa được thông báo trong đêm có khoảng 1.200 chiến binh Daesh, trong đó có độ chừng 40 người Indonesia đang chiến đấu tại Philippines. Một phần thành phố Marawi ở miền nam Philippines vẫn còn bị một nhóm Hồi giáo võ trang kiểm soát sau 2 tuần xung đột với quân đội chính phủ, là 177 người chết, trong số này có 120 chiến binh Hồi giáo. Phủ nhận con số 1.200 chiến binh Daesh do Indonesia đưa ra, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Ricardo Davis thẩm định Daesh có chừng 250 đến 400 tay súng là nhiều, trong số này có 40 người nước ngoài tham dự trận đánh Marawi. Một trong những đề nghị đối phó cụ thể được Malaysia loan báo từ Singapore là kể từ ngày 19 tháng 6 này, hải quân ba nước Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ tuần tiễu chung, không quân ba nước sẽ tham gia sao. Tin thêm về vụ một sòng bạc ở Manila bị phóng hỏa. Người đàn ông hỏa thiêu sòng bạc Manila hôm thứ Bảy tuần trước làm 37 người chết, là một kẻ nghiện bài đến sạc nghiệp. Tin này do cảnh sát Philippines đưa ra. Danh tính thủ phạm là Jesse Javier Carlos, 43 tuổi, có vợ và 3 con, một công chức của Bộ Tài chính. Người công chức này bị hợp tác xã bài bạc Philippines cấm cửa các casino. Tuyệt vọng, Carlos đã phóng hỏa sòng bạc để trả hận và sau đó tẩm xăng tự thiêu ở một khách sạn. Cũng trong vùng Đông Nam Á, cử tri Campuchia ngày hôm nay được mời đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử cấp địa phương lần này được cho là bài toán trắc nghiệm về mức độ tín nhiệm của Thủ tướng Hun Sen trước kỳ bầu cử quốc hội vào năm 2018.
Các phòng phiếu tại hơn 1.600 địa phương đóng cửa vào chiều Chủ nhật và kết quả sơ bộ được công bố vào tối cùng ngày. Phát biểu với AFP, một nữ cử tri 30 tuổi cho biết bỏ phiếu cho đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia vì sự thay đổi và mong muốn đất nước tiến bộ hơn và nhân quyền được tôn trọng từ ngữ trong nguyên văn. Đảng cứu nguy dân tộc thu hút một số lượng cử tri trẻ tại Campuchia, nơi có đến 70% dân số dưới 30 tuổi. Nắm rõ sự chán chường trước một hệ thống tham nhũng, đảng đối lập hy vọng chấm dứt sự thống trị từ hơn 30 năm qua của đảng nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Trong khi đó, gần đây ông Hun Sen khẳng định một cuộc chiến có nguy cơ xảy ra nếu Đảng Nhân dân Campuchia mất quyền lực và gia đình ông bị cáo buộc chi phối nền kinh tế bị phe đối lập truy tố. Thủ tướng Campuchia không ngừng nhắc lại là nếu ông rời khỏi chính trường, quốc gia Đông Nam Á này có nguy cơ rơi vào bất ổn. Những tuyên bố trên đã tác động được đa số người dân Campuchia hiện vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc nội chiến và giai đoạn đen tối dưới thời Khmer Đỏ. Ngược lại, Aung San Suu Kyi, người đứng đầu Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, hiện lưu vong tại Pháp, lên án chính quyền Phnom Penh ngày càng tham nhũng và mạnh tay chấn áp. Ông Kem Sokha, người thay thế Aung San Suu Kyi tại Campuchia, khẳng định ngày càng có nhiều người ủng hộ Đảng Cứu Nguy Dân Tộc và ông tin rằng có thể lập kỷ lục mới với khoảng 60% số phiếu nếu cuộc bầu cử lần này không bị gian lận.
Về thời sự Trung Quốc, vào ngày này, cách nay 28 năm, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho chiến xa tấn công vào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. 28 năm sau, trong khi người dân ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông thắp nến tưởng niệm nạn nhân phong trào Thiên An Môn 1989, thì tại Trung Hoa lục địa, sự kiện này vẫn là một điều cấm kỵ. Những cụm từ liên quan đến cuộc biểu tình đều bị xóa triệt để. Bị mất con trong cuộc thảm sát, các bà mẹ Thiên An Môn vẫn miệt mài tranh đấu đòi sự thật và công lý cho những người đã khuất. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh ngờ vực hoạt động của họ và lo sợ một phong trào phản kháng mới có thể xảy ra. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Heike Smith giải thích.
Từ năm 1989 và sau khi con trai mất, bà Trương Tiên Linh cùng với nhiều bà mẹ khác không ngừng đòi quyền được tưởng niệm tại nơi an nghỉ của các nạn nhân Thiên An Môn. Nhưng lại thêm một năm nữa, vẫn không có gì xảy ra. Hơn nữa, mỗi bước đi của người phụ nữ đã 80 tuổi này còn bị cảnh sát theo dõi. Bà Trương Tiên Linh kể lại, con trai bà là Vương Nam đã bị quân đội giết chết ngày 4 tháng 6 năm 1989 khi đang đứng chụp ảnh bên quảng trường Thiên An Môn, sau đó được chôn cất sơ sài. Từ 28 năm nay, cảnh sát theo dõi gia đình bà. Cách theo dõi cũng thay đổi theo thời gian. Lúc đầu họ kín đáo, sau đó chẳng che giấu gì hết. Nhiều lúc gia đình bà Trương Tiên Linh thấy rất nặng nề và có cảm giác bị đối xử như những người sống ngoài vòng pháp luật. Khi hiểu ra tại sao các bà mẹ Thiên An Môn đấu tranh chống chính phủ, cảnh sát tỏ ra thông cảm. Hơn nữa, chính phủ đã thay đổi chiến thuật. Họ bị theo dõi nhân những sự kiện lớn mang tính nhạy cảm như họp quốc hội, lễ tảo mộ, sự kiện ngày 4 tháng 6, thế vận hội hay những hội nghị quốc tế lớn như diễn đàn con đường tơ lụa mới. Ở những sự kiện lớn như vậy, các thành viên quan trọng của nhóm các bà mẹ Thiên An Môn bị theo dõi ngoài đường. Chính quyền Bắc Kinh luôn giữ im lặng về cuộc thảm sát phong trào đòi dân chủ nhờ biện pháp kiểm duyệt gắt gao. Hiện nay, một phần lớn thanh niên Trung Quốc không biết chuyện gì xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 trên quảng trường Thiên An Môn.
Hiệp định khí hậu Paris, Pháp được Ấn Độ ủng hộ mạnh mẽ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ủng hộ một cách dứt khoát trong quyết tâm thực thi hiệp định chống biến đổi khí hậu. Lãnh đạo quốc gia đứng thứ tư trên thế giới gây ô nhiễm cho biết New Delhi ủng hộ thỏa thuận COP21 và cùng hợp tác xa hơn nữa để bảo vệ trái đất. Trong cuộc họp báo chung tại Điện Élysée vào ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn nhấn mạnh đến nhu cầu thực thi hiệp định khí hậu Paris, gọi tắt là COP21, để bảo vệ những thế hệ mai sau. Mục tiêu này, bảo vệ môi trường và hình tinh xanh, theo lời Thủ tướng Ấn, được ghi trong kinh điển Ấn Độ giáo Vedas. Theo AFP, đối với Tổng thống Pháp, thì sự ủng hộ của lãnh đạo quốc gia Ấn Độ với hơn 1 tỷ dân đã làm tăng sự thuyết phục trong nỗ lực kêu gọi toàn cầu bảo vệ Hiệp định Khí hậu Paris, cho dù Hoa Kỳ của Donald Trump rút chân. Muốn sớm gặp Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ấn Độ đã đến Paris vào giờ đã thêm Paris vào giờ chót trong chuyến du hành sang châu Âu từ Đức, Nga đến Tây Ban Nha dự kiến từ trước. Nếu khí hậu là lĩnh vực quan trọng nhất được trao đổi trong bữa tiệc trưa thứ Bảy, như tân chủ nhân Élysée tuyên bố, thì hai hồ sơ khác cũng được nhấn mạnh, đó là hợp tác an ninh quốc phòng, bán máy bay Rafale, chống khủng bố. Tổng thống Macron cũng loan báo ông sẽ sang Ấn Độ trước cuối năm nay để phối hợp tổ chức thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh Thế giới sử dụng năng lượng mặt trời. Liên minh này là sáng kiến chung của Pháp và Ấn Độ, được 121 thành viên gia nhập. Trong khi đó tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua, 5 ngày trước cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI, nhiều cuộc biểu tình tuần hành diễn ra trên khắp nước Mỹ yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải nói thật về tin đồn ông được Moscow trợ giúp để đắc cử. Lên án bàn tay của Nga can dự vào bầu cử Mỹ chỉ là phần nổi của tảng băng sơn, phản ánh sự bất bình của dân chúng trước các chính sách thất nhân tâm của tỷ phú địa ốc từ khi vào Nhà Trắng. Từ Washington, thông tấn viên Jean-Louis Porte phân tích.
Cette manifestation avait été nommée la marche pour la vérité.
Cuộc biểu tình mang tên gọi tuần hành vì sự thật với nhiều ngàn người tham gia tại New York, Washington, Los Angeles, Seattle và nhiều thành phố khác. Người biểu tình không chỉ lên án Donald Trump thiếu minh bạch trong nghi án Nga can dự vào cuộc bầu cử, mà còn chống lại một số chính sách của Tổng thống như quyết định rút bỏ Hiệp định Khí hậu Paris. Tại Washington chẳng hạn, đám đông hô to những khẩu hiệu như kháng chiến hay cầm những tấm biểu ngữ mang dòng chữ phế truất, hoặc lấy lại phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hãy cùng làm cho trái đất vĩ đại trở lại. Trước mắt Nhà Trắng, Tổng thống Trump được một nhóm nhỏ khoảng 200 người kéo đến ủng hộ. Phong trào xuống đường phản kháng diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài hôm nữa, giám đốc cảnh sát FBI bị ông Trump cách chức ra điều trần tại Quốc hội. Ông James Comey sẽ phải xác nhận với Ủy ban Tình báo Thượng viện là Tổng thống Donald Trump có hay không yêu cầu ông đình chỉ cuộc điều tra nhắm vào Mike Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống được bổ nhiệm có vài hôm là phải từ chức vì bị nghi ngờ móc ngoặc với chính quyền Nga trong thời gian ông Trump tranh cử.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tiếp sau đây là phần tin ngắn.
Hòa nhạc tại biên giới Mỹ-Mexico để phản đối bức tường của Trump. Đây là ý tưởng của giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc giao hưởng Dress, nhưng chỉ thành công một nửa vì lực lượng biên phòng Mỹ tại San Diego từ chối với lý do thiếu trang thiết bị để đối phó với đám đông.
Hy Lạp phá vỡ một mạng lưới đưa người nhập cư bất hợp pháp. 12 người nước ngoài bị bắt, trong đó có 7 thành viên mạng lưới đưa người nhập cư rời khỏi Hy Lạp đến các nước châu Âu khác với giá từ 4.000 đến 10.000 euro.
Câu lạc bộ bóng đá Real Madrid lập kỷ lục vô địch châu Âu lần thứ 12. Cựu tuyển thủ đội tuyển Pháp Zinedine Zidane đoạt 2 chiếc cúp vô địch C1 với Real Madrid với tư cách là cầu thủ của câu lạc bộ năm 2002 và huấn luyện viên năm 2017 tại quảng trường San Carlo ở trung tâm thành phố Turin, Ý, nơi truyền hình trực tiếp trận chung kết C1 trên màn hình lớn. Khoảng 1.000 người bị thương do hỗn loạn vì tưởng có bom sau khi hai quả pháo phát nổ.
Tiếp tục chương trình RFI Việt tiếng Việt ngày Chủ nhật, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hơn một tuần lễ trước vòng 1 của bầu cử Quốc hội Pháp, nhưng các tuần báo gần như không tập trung vào diễn biến cuộc tranh cử đang diễn ra. Cảm giác về đời sống chính trị dường như sắp sang trang mới là tiêu điểm của báo Le Point với bài xã luận kinh cầu siêu cho cánh tả và cánh hữu của một thời đã qua. Báo L'Express thì có bài ngợi ca sự vượt rào của Jacques Attali. Tuần báo L'Obs có cuộc phỏng vấn gây sốc với nhà triết học Michel Onfray với tiêu đề Người ngả theo chủ thuyết âm mưu. Đối thoại với Onfray, một trong những trí thức chống Tổng thống Macron tiêu biểu cho phép L'Obs, một mặt phê phán lối tư duy chụp mũ của tác giả, nhưng mặt khác cũng có dịp giới thiệu với công chúng một quan niệm khác về chính trị, bắt nguồn sâu xa từ truyền thống xã hội chủ nghĩa Pháp thế kỷ 19, vừa chống cộng sản, vừa chống tư bản độc tài, quan điểm hiện vẫn còn nhiều ảnh hưởng.
Bài Các trí thức chống lại Macron của tuần báo Dove điểm lại những gương mặt tên tuổi trong hàng ngũ các nhà tư tưởng chống lại tân tổng thống bị coi như một sản phẩm của chủ nghĩa tư bản toàn cầu.
Ngoài Michel Onfray, Dove giới thiệu nhà triết học cộng sản Alain Badiou, từng là một lãnh đạo Maoist, nhà triết học tả khuynh Régis Debray, từng chiến đấu dưới ngọn cờ của nhà cách mạng huyền thoại Che Guevara, nhà nhân học Emmanuel Todd và kể cả nhà văn, viện sĩ Hàn Lâm theo tư tưởng bảo thủ Alain Finkielkraut, cũng từng là một người theo Mao trong những năm 1970. Theo Lopes, chiến thắng vinh quang của cựu bộ trưởng kinh tế Macron đã khuấy động tâm lý hoang tưởng vốn có của các trí thức nổi tiếng nói trên. Michel Onfray gọi Macron là con búp bê được tư bản bơm lên. Thái độ nô lệ trước quyền lực châu Âu Madrid, Emmanuel Todd, chủ nghĩa cấp tiến ngây ngô, Alain Finkielkraut, hay sự thắng thế của nước Mỹ, Régis Debray. Các trí thức chống Macron cho rằng toàn bộ cuộc tranh cử tổng thống vừa qua chỉ là một kịch bản đã được viết sẵn. Viện sĩ Hàn Lâm Alain Finkielkraut lên án cuộc bầu cử giả mạo. Triết gia Régis Debray thì cho rằng hệ thống chính trị đã tự cải trang thành phản hệ thống để có thể tiếp tục tồn tại. Theo Lopes, đa số những người chống Macron nhìn chung có quan điểm hoài cổ. Đối với họ, ông Macron là nơi phóng chiếu các huyễn tưởng cá nhân của họ. Viện sĩ Alain Finkielkraut lo sợ văn hóa Pháp tàn rã dưới chiêu bài cổ vũ cho đa nguyên của Macron. đệ tử của Che Guevara thì nhìn thấy ở Macron sự chiến thắng của một đạo Tin Lành mới được thế tục hóa. Hiếm khi nào kể từ những năm 1930 tại Pháp, một chính trị gia lại được soi xét tỉ mỉ đến như thế về mặt tư tưởng. Dù sao, những người như viện sĩ Alain Finkielkraut cũng phải thừa nhận, Macron chưa là De Gaulle, nhưng không phải là Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, khi chứng kiến chính trị gia trẻ tuổi đã nhanh chóng nhập vai nguyên thủ quốc gia và tiến hành một loạt những quyết định táo bạo trong những ngày cầm quyền đầu tiên, kể cả trong lĩnh vực giáo dục. Lopes đặt câu hỏi, triết gia Regis Debray, người ám ảnh bởi nạn Mỹ hóa, nghĩ sao khi Macron sẵn sàng đọ tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần gặp mặt đầu tiên để khẳng định tiếng nói của nước Pháp trên trường quốc tế, và đó cũng chỉ là điểm mở đầu. Michel Onfray là trí thức nổi bật nhất trong số những người lên án tân Tổng thống Pháp. Ông tự cho mình là người có thể nói thay cho hàng triệu người Pháp không tham gia vào các cuộc bầu cử hay bỏ phiếu trắng.
Onfray là tác giả cuốn La Cour des Miracles, đưa ra một cái nhìn khác về toàn bộ cuộc tranh cử Tổng thống Pháp vừa qua. Lopes có bài phỏng vấn ông mang tựa đề Tôi không phải là một kẻ theo chủ thuyết âm mưu.
Lopes bảo vệ quyền được bày tỏ, được khẳng định quan điểm của nhà triết học, nhưng cũng không hề khoan nhượng khi đề nghị Michel Onfray chỉ rõ những thực tế nào đã cho phép ông đưa ra các kết luận như toàn bộ cuộc tranh cử nói trên là một kịch bản đã viết sẵn, hay tân Tổng thống Macron là một con tốt của nhà nước Maastricht. Cuộc đối thoại với Lopes cho phép nhà triết học trình bày một cách chi tiết hơn những suy nghĩ của ông, và cũng nhờ vậy một số mâu thuẫn được phơi bày. Cụ thể là ông Frey thừa nhận đã không có một bộ não, một nhóm những người điều khiển trong hậu trường xây dựng một kế hoạch giúp Macron đắc cử. Những điều kiện chỉ được hội tụ dần dần trong quá trình tranh cử. Dù sao, ông cũng không từ bỏ quan điểm là đã có sự dàn xếp từ phía các thế lực tiền quyền. Mối ngờ vực sâu xa đối với giới tư bản và thái độ cự tuyệt mọi hình thức cai trị độc tài của nhà triết học Pháp bắt nguồn trực tiếp từ tư tưởng xã hội chủ nghĩa tự trị với ông tổ là Proudhon, thế kỷ 19. Theo tác giả, truyền thống này có gốc rễ xa xưa hơn từ các phong trào nông dân nổi dậy thời Trung Cổ, và tiếp theo đó là phái chính trị Girondin, chủ trương tản quyền và hạn chế sử dụng bạo lực, từng là một lực lượng dẫn dắt cách mạng Pháp năm 1789 trước khi bị phái cứng rắn Jacobin tiêu diệt. Biểu hiện đương đại của truyền thống xã hội chủ nghĩa tự trị chống cộng sản là chủ nghĩa xã hội tự quản hay kinh nghiệm tản quyền được chính trị gia Michel Rocca thí điểm. Michel Onfray tỏ ra lạc quan khi cho rằng truyền thống xã hội chủ nghĩa tự trị vẫn đang hết sức sống động tại Pháp, với hàng trăm nghìn người tình nguyện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xóa mù chữ, xây dựng nhà trẻ cộng đồng, tổ hợp tác nông dân, vân vân. Theo ông, chính những sáng kiến công dân như vậy là những chồi non của một cánh tà đáng được gây dựng trở lại.
Về phần mình, Le Bon có cuộc phỏng vấn triết gia cao niên Michel Onfray cùng nhà triết học trẻ tuổi Gaspard Koenig, tác giả cuốn sách mới Những nhà phiêu lưu tự do.
Cuộc phỏng vấn không kèm bình luận cho phép hai nhà trí thức vốn được coi là có lập trường rất trái ngược nhau, một người theo chủ nghĩa tự do, người kia theo chủ nghĩa xã hội tự trị, tìm thấy sự đồng điệu trong một số quan điểm như vai trò căn bản của xã hội dân sự, của quyền tự chủ cá nhân, xã hội tự quản.
Đến tuần báo.
Về chính trị nước Mỹ thời Donald Trump, L'Express giới thiệu góc nhìn của nhà văn nổi tiếng Russell Bank nhân dịp ông sang Pháp. Bài viết mang tựa đề Nước Mỹ thường xuyên mâu thuẫn.
Russell Bank vừa cho ra mắt cuốn hồi ký mang tên Người du hành. Nhà văn Mỹ cho rằng việc ông Trump chiến thắng là kết quả không tránh khỏi của sự sáp lại gần nhau trong một thời gian dài giữa lĩnh vực chính trị và ngành công nghiệp biểu diễn tại Hoa Kỳ. Xu thế vốn đã khởi sự từ thời Tổng thống Reagan và tiếp tục sau đó với Arnold Schwarzenegger, thống đốc tiểu bang California. Vào thời điểm đó, việc tài trợ cho hệ thống chính trị đã lần lần được chuyển qua tay các doanh nghiệp lớn. Một khi các định chế chính trị, ngành công nghiệp biểu diễn và các doanh nghiệp lớn hội lại, thì điều không tránh khỏi là một anh hề sẽ được bầu làm tổng thống.
Chủ đề lớn của Le Point tuần này là quyền phụ nữ. Trang bìa tuần báo đăng tải tiếng kêu báo động của nhà triết học, nhà tranh đấu cho nữ quyền Elizabeth Badinter. Hãy thử mặc váy và đến một số khu phố mà xem.
Nhà nữ quyền lo ngại về tình trạng phụ nữ tại một số khu vực ở Pháp cảm thấy không được an toàn. Elizabeth Badinter quan sát thấy một hiện tượng khá phổ biến ở nhiều khu vực ngoại ô khi phụ nữ gần như vắng bóng tại các không gian công cộng như quán cà phê. Bà đặt câu hỏi liệu có sự kỳ thị hay không và yêu cầu phải có những điều tra. Le Point cũng có một phóng sự điều tra về tình trạng bạo hành, kỳ thị phụ nữ trên đường phố. Trong phóng sự này, một ứng cử viên Quốc hội quận 18 Paris chất vấn khoảng 3% phụ nữ bị bạo hành ngoài đường, trong khi khoảng 1/5 bị bạo hành tại nơi làm việc, nhưng điều này lại rất ít được nói đến. Trong khi người Pháp chăn trở về những vi phạm nhân quyền vẫn còn khá phổ biến đối với phụ nữ trong nước, thì tại khắp nơi, từ Bắc Phi đến Cận Đông, phụ nữ quyết liệt đấu tranh để có được quyền như của người Pháp. Những gì đã là thành quả của phương Tây đối với họ là kết quả của cả một đời tranh đấu. Trên đây là ghi nhận của phóng viên đài Europe 1 Sonia Mabrouk trong cuốn sách mới của bà mang tên Thế giới không dẫm chân tại chỗ đâu cháu gái, được Le Point trích giới thiệu. Vẫn về vấn đề nữ quyền, xã luận Le Point mang tựa đề Tự do, bình đẳng, ga lăng giới thiệu số mới nhất của tạp chí Medium do triết gia Regis Debray phụ trách, điểm lại những hình ảnh tiêu biểu của nước Pháp như người Paris trí thức, triết gia Descartes, tài tử Delon. Trong những nét tính cách tiêu biểu của người Pháp, Le Point đặc biệt chú ý đến galanterie, tức lịch sự với phụ nữ. Tờ báo gợi ý, trong bối cảnh phụ nữ tại một số nơi bị đối xử tồi tệ, thì việc nhắc lại truyền thống ga lăng của thế kỷ 17 không phải là chuyện thừa.
Một nửa nội dung của L'Express dành cho bệnh tiểu đường, tuần báo có cuộc điều tra về bệnh dịch lặng lẽ, khó phát hiện, nhưng mỗi năm đã khiến khoảng 9.000 người phải tàn phế riêng tại Pháp, so với khoảng 85.000 trường hợp mới mắc bệnh hàng năm.
Vào mùa thu tới, Bộ Y tế Pháp và Bảo hiểm Y tế lần đầu tiên tổ chức thực nghiệm một đợt phát hiện sớm và phòng bệnh tiểu đường rộng lớn tại 3 tỉnh trên toàn quốc. Nếu nguy cơ mắc bệnh cao, người tình nguyện sẽ được tham gia vào khoảng 15 lớp đào tạo miễn phí về cách ăn uống, hoạt động thể chất.
Vừa rồi là một điểm tuần báo. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tạp chí thể thao, huấn luyện viên Zinedine Zidane bước khởi đầu của một huyền thoại. Anh Vũ giới thiệu, và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí góc vườn âm nhạc của Disney, khúc giao hưởng áo diệu, hoài diệu thực hiện, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Anh Quốc lại bị khủng bố tấn công. 7 người chết, gần 50 người bị thương, trong đó có du khách nước ngoài. Tại diễn đàn an ninh Shangri-La, Singapore, hai nước Pháp-Nhật quan nghênh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á. Bộ Quốc phòng Indonesia khẳng định Daesh có 1.200 chiến binh tại Philippines. Nghi ngờ Trump Putin toa rập, dân Mỹ xuống đường đòi sự thật. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Dùng Facebook mang lại hạnh phúc hay có hại cho sức khỏe? Đan Mạch khan hiếm nhân lực do thất nghiệp thấp. Nhật Bản thất nghiệp thấp nhưng lao động tạm bợ cao. Và NASA lập kế hoạch khám phá mặt trời. Trên đây là những chủ đề chính của mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, tại Mỹ có một câu hỏi đang được đặt ra, Facebook làm cho người ta bất hạnh, thậm chí có hại cho sức khỏe. Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Mỹ rất nghiêm túc, Journal of Epidemiology cho thấy, những người nghiện sử dụng mạng xã hội thường có một đời sống nghèo nàn tẻ nhạt hơn những người khác. Tuy nhiên, vấn đề tiếp xúc xã hội trên thế giới ảo vẫn còn rất mới và nghiên cứu của giới khoa học Mỹ không phải là công trình đầu tiên đi theo hướng này. Do vậy, giới khoa học vẫn thận trọng, không đưa ra những nhận định đại trà cực đoan liên quan đến việc sử dụng Facebook của khoảng 2 tỷ người. Từ New York, thông tín viên Ray Wapuche giải thích.
Combien de fois par jour tendez-vous votre pouce vers le haut et cliquez
sur một ngày, ngón tay trỏ của bạn trượt lên phía trên màn hình điện thoại bao nhiêu lần để bấm vào nút like của một tin nhắn, của một thông tin? Bạn cập nhật status trên Facebook theo nhịp độ nào? Theo các kết luận của công trình nghiên cứu Mỹ thì có lẽ không nên có thường xuyên những hành vi như vậy. Khi nghiên cứu các dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2015 liên quan đến hơn 5.000 người, hai nhà nghiên cứu ở các trường đại học San Diego và Yale đã chứng minh được mối quan hệ qua lại giữa một hoạt động với cường độ cao và sự nghèo nàn, tẻ nhạt hoặc ngay cả sự khó ở trong cơ thể con người. Đương nhiên, các chuyên gia tuyệt nhiên không nhận định đây là trường hợp phổ biến chung tại Mỹ, nhưng các kết luận này khẳng định một việc mà các nghiên cứu đã nêu ra. Một mặt, việc sử dụng thái quá các mạng xã hội làm nảy sinh tâm trạng lo âu hoặc cảm giác bị cô lập. Mặt khác, đời sống thật, các mối giao tiếp trực tiếp với đồng loại nâng cao sức khỏe thể xác và tinh thần. Điều mới trong công trình này đó là phương pháp. Giới chuyên gia đã tiếp cận trực tiếp với các hoạt động trên Facebook của những người được nghiên cứu và do vậy đã có thể làm rõ được sự cân bằng giữa thế giới ảo và thế giới thực. Thậm chí, họ đi đến nhận định rằng, đối với những người sử dụng thái quá mạng xã hội, mức rủi ro mắc phải các vấn đề về tâm thần có thể cao hơn từ 5 đến 8%. Qua đó, giới chuyên gia kết luận, tất cả vấn đề là mức độ sử dụng. Nếu như người ta vẫn giữ được các mối giao tiếp bạn bè và những quan hệ tương tác cụ thể trong đời sống thực, thì mạng xã hội cũng không đến nỗi có hại.
Dans sa vie quotidienne, les réseaux sociaux ne sont pas si nocifs. Grégoire Portier, New York, RFI.
Đan Mạch tự hào có tỷ lệ thất nghiệp thấp 4,2%, một con số làm nhiều nước châu Âu ao ước. Nghịch lý là thất nghiệp thấp khiến nhiều doanh nghiệp khốn khổ vì bị thất thu và thiếu tính cạnh tranh. Nguyên nhân, Đan Mạch đang khan hiếm nguồn lao động. Doanh nghiệp Clio Online, chuyên kinh doanh phần mềm giáo dục là một ví dụ. Ra đời cách nay 10 năm với 3 nhân viên, nay doanh nghiệp này có đến 200 người và đã mở rộng thị trường sang Thụy Điển. Thế nhưng, ông Thomas Hansen, chủ doanh nghiệp thổ lộ cùng thông tín viên RFI, anh Fabien Vallée, là công ty của ông, đã phải hủy nhiều đơn đặt hàng, bị thất thu hàng triệu euro chỉ vì tuyển dụng không được các kỹ sư tin học. Qua trao đổi với bà Marie-Louise Lindelof, chuyên tư vấn cho liên đoàn các ngành công nghiệp Đan Mạch, anh Vallée được biết là vấn đề bức bách của Đan Mạch hiện nay là thiếu lao động chất lượng cao.
Các kỹ sư là một ví dụ. Từ đây đến năm 2030, ngành kỹ thuật tin học và thông tin sẽ bị thiếu đến 19.000 lao động. Các doanh nghiệp hiện đang gây áp lực lên chính phủ, yêu cầu giới trẻ phải được đào tạo nhiều hơn về công nghệ cao ở ngay trường đại học. Một số nhà tuyển dụng cũng đã nghĩ đến việc sử dụng người tị nạn, nhưng có rất ít người trong số họ có được năng lực như đòi hỏi trong những ngành nghề chất lượng cao. Bên cạnh đó, chính sách nhập cư đã bị siết chặt dưới áp lực của Đảng Nhân dân Đan Mạch, một chính đảng cực hữu, về nhì trong kỳ bầu cử quốc hội gần đây.
Thất nghiệp thấp dẫn đến hệ quả là lương và vật giá tăng cao. Chính quyền Copenhagen giờ muốn tránh một đợt lạm phát mới và mong muốn đẩy mạnh tỷ lệ tăng trưởng, hiện chỉ ở mức 1%, để bảo tồn hệ thống an sinh xã hội, được cho là hào phóng nhất trên thế giới. Đan Mạch sẽ thực hiện một loạt cải cách từ đây đến năm 2025. Trong số những biện pháp quan trọng, chính quyền dự định tăng tuổi khởi điểm về hưu từ 65 lên 67 tuổi, và biện pháp này sẽ được tiếp tục tùy theo mức kéo dài tuổi thọ của người dân. Tình hình này cũng tương tự như tại Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật còn thấp hơn Đan Mạch, chỉ ở mức có 2,8%. Với tỷ lệ này, gần như tại Nhật, ai cũng có việc làm, tình trạng này cũng đang khiến các nhà tuyển dụng đau đầu. Cung vượt cầu, hay đôi khi cung và cầu không tương thích với nhau, tình trạng khan hiếm lao động hiện nay đang khiến một số doanh nghiệp buộc phải tạm đóng một số dịch vụ hay hạn chế số giờ làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và y tế. Theo giải thích của nhà báo Dominique Baya trên đài RFI, nguyên nhân đầu tiên là do tỷ lệ sinh nở giảm, gây ra những tác động tiêu cực trên thị trường lao động. Số người trong độ tuổi làm việc giảm đều đặn và người Nhật vẫn luôn từ chối sử dụng đến nguồn lao động nhập cư. Thủ tướng chính phủ buộc phải khuyến khích người về hưu và phụ nữ đi làm nhiều hơn. Kết quả là ai cũng có việc làm, bất kể già hay trẻ, không phân biệt giới tính, nhưng trái lại, bùng nổ lao động tạm bợ.
En fait, les retraités comme les femmes au foyer ont accepté de reprendre une activité,
đều chấp nhận làm một việc nhỏ gì đó, thường là những công việc bán thời gian, bởi vì họ muốn có nhiều thời giờ với con cháu hơn, bởi vì họ quá lớn tuổi để làm việc toàn thời gian và vì họ đã có một nguồn thu nhập, họ ít có đòi hỏi về mức lương bổng. Thế là cùng một lúc giải quyết được thất nghiệp, số người đi làm thì tăng lên, nhưng điều kiện làm việc thì lại xuống thấp. Lương bổng tăng ít khiến ngân hàng trung ương thất vọng, bởi vì điều đó có nghĩa là chính sách duy trì mức lãi sàn để khuyến khích tiêu dùng là vô ích vì sức mua của các hộ gia đình tiếp tục bị đình trệ, thậm chí là thu nhập của tư nhân cũng bị giảm theo.
Nói tóm lại, thất nghiệp cao hay thấp quá cũng đều khổ cả. Cuối cùng, tạp chí Thế giới đó đây, xin mời những ai thích phiêu lưu, hãy cùng cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA khám phá mặt trời. Theo thông báo của cơ quan này, ngày 31 tháng 5, thì một tàu thăm dò sẽ được đưa sâu vào trong vùng khí quyển mặt trời. Đây sẽ là một sự kiện đầu tiên trong ngành không gian, bởi vì cho đến giờ, chưa có một thiết bị nào do con người chế tạo có thể tiếp cận mặt trời do lượng nhiệt và bức xạ phát ra rất cao. Ngành khoa học không gian tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể nào giải mã được các bí ẩn về ngôi sao này, vốn dĩ lớn hơn trái đất đến 109 lần, được cấu tạo từ hydro và heli, và sự sống trên trái đất hoàn toàn lệ thuộc chủ yếu vào mặt trời. Từ New York, thông tín viên Raywa Puche cho biết thêm thông tin về chương trình này.
Il faudra être encore un tout petit peu patient avant d'en savoir bien davantage sur la composition
de la hơn về thành phần và động lực của mặt trời. Bởi vì cho dù tàu thăm dò nếu được phóng đi ngay từ mùa hè 2018 thì phải mất đến 7 năm mới đến được vùng dự kiến bằng cách giảm dần quỹ đạo bay quanh ngôi sao chiếu sáng hệ thái dương của chúng ta. Nhưng khi tiến gần mặt trời 6 triệu km, một khoảng cách gần đến 7 lần so với lần thám hiểm trước đây, tàu thăm dò sẽ tìm hiểu một vùng không gian hoàn toàn chưa được biết đến. Đó là tình hình cách nay 40 năm, và nhất là giờ đây công nghệ đương nhiên đã tiến bộ. Với kích thước bằng một chiếc xe hơi nhỏ, chiếc tàu sẽ được lắp đặt 4 thiết bị để thu thập các dữ liệu cơ bản về cơ chế nhiệt của mặt trời, bởi vì đây vẫn là một bí ẩn lớn và làm mê hoặc. Ví dụ, một trong những mục tiêu sẽ là thử tìm hiểu vì sao những vành ánh sáng quanh mặt trời có mức nhiệt lên tới 2 triệu độ C lại có thể nóng hơn bề mặt của chính mặt trời. Và theo giới chuyên gia, đây là một thách thức đối với cả những quy luật của tự nhiên. Tàu thăm dò còn được trang bị một bộ phận bảo vệ nhiệt được làm từ hỗn hợp carbon và dày hơn 11 cm. Cho dù tại nơi mà con tàu đến, nhiệt độ chỉ nóng có 1.400 độ C mà thôi.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương trình thể thao ngày Chủ nhật. Huấn luyện viên Zinedine Zidane bước khởi đầu của một huyền thoại. Anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Mùa giải Champions League 2016-2017 đã khép lại tối hôm 3 tháng 6 trên sân vận động thành phố Cardiff, câu lạc bộ Real Madrid đã viết tên trang sử mới cho bóng đá Tây Ban Nha, giành chiếc cúp C1 châu Âu thứ 12 và là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League kỷ nguyên hiện đại sau khi đánh bại câu lạc bộ Ý Juventus Turino bằng tỷ số 4-1 trong một trận cầu đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Nếu như Cristiano Ronaldo, Casemiro và Marco Asensio cùng cả dàn sao tài năng đã mang về chiến thắng lịch sử cho câu lạc bộ thần Paris, thì trong vinh quang này người ta không thể không nhắc đến một cái tên lớn của Real Madrid, Zinedine Zidane trên băng ghế chỉ đạo, từng là cựu danh thủ của Juventus và Real. Thiên tài bóng đá cựu danh thủ mang áo số 10 của đội tuyển Pháp này đã dẫn dắt Real Madrid giành chiếc cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 năm ngồi trên băng ghế huấn luyện viên trưởng. Là con trai của một gia đình người nhập cư đến từ Algeria năm 1960, chơi bóng đá đường phố từ khi còn rất nhỏ và tài năng bóng đá cũng phát triển không vội vàng. Phải đợi đến ngày 12 tháng 7 năm 1998 trên sân vận động Stade de France, tiền đạo Zinedine Zidane 26 tuổi đánh đầu ghi hai bàn thắng góp công đưa đội tuyển Pháp lên đỉnh cao thế giới với chiến thắng trước Brazil 3-0 ở trận chung kết Cúp Thế giới 1998 tại Pháp. Zidane trở thành Zizou, thần tượng yêu mến của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Pháp từ đó. Cho dù trước đó hai năm cầu thủ này cũng mới chỉ bắt đầu sự nghiệp quốc tế ở làng bóng đá Ý trong màu áo của Juventus Turino, tài năng của Zinedine Zidane được khẳng định khi cùng với đội tuyển Pháp đăng quang vô địch châu Âu 2000. Zidane tiếp tục lại ghi dấu ấn lịch sử trên đấu trường danh giá Champions League với tư cách là cầu thủ của Real Madrid bằng cú vô lê kinh điển trong trận chung kết với Bayer Leverkusen trên sân Glasgow năm 2002. Giờ đây, cựu danh thủ này bước vào huyền thoại với tư cách huấn luyện viên trưởng cũng của câu lạc bộ Thành Madrid này, với cú ăn đôi liên tiếp cúp C1 ở tuổi 44. Cũng như tất cả các nhà vô địch lớn, Zidane đã nếm đủ vinh quang chiến thắng và cay đắng của thất bại. Đó là trận chung kết Cúp Thế giới năm 2006 tại Đức, cú húc đầu nổi tiếng vào ngực hậu vệ Ý Marco Materazzi đã đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ bằng chiếc thẻ đỏ cùng với thất bại của đội tuyển Pháp. Sau nhiều năm làm cổ động viên bóng đá từ Pháp đến Ý qua Tây Ban Nha phải phát cuồng vì tài năng, cả về kỹ thuật cá nhân cũng như nhãn quan chiến thuật, Zidane rút lui khỏi sự nghiệp cầu thủ quốc tế. Gần 10 năm sau, Zidane trở lại sân cỏ trên cương vị mới và tiếp tục mê hoặc người hâm mộ môn bóng tròn cho đến tận chiến thắng trên sân cỏ Cardiff tối qua. Khi anh quyết định bước chân vào thách thức trở thành huấn luyện viên, nhiều người đã e ngại sự nghiệp mới này có thể phá hỏng tượng đài cầu thủ của anh. Người ta nhớ lại trường hợp của Platini, Maradona và nhiều danh thủ lớn khác cũng đã thất bại trên bàn ghế huấn luyện viên để rồi tên tuổi bị lu mờ dần theo với thời gian. Thế nhưng, Zidane, câu chuyện diễn ra theo chiều hướng khác. Chỉ hơn một năm cầm quân nhà vô địch thế giới của Pháp 1998 đã đem đến cho Real Madrid 5 danh hiệu lớn, trong đó có 2 chiếc cúp Champions League 2016-2017 và một chức vô địch Tây Ban Nha La Liga 2017. Về chiến công lịch sử của đội bóng Real Madrid dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zidane, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Việt Nam nhận định như sau.
Chúng tôi nghĩ là sau khi chứng kiến cái trận đấu rất lịch sử giữa đội Real Madrid và đội Juventus và cái chiến thắng rất là áp đảo khẳng định thực sự cái vai trò của đội Real Madrid là với cái chiến thắng 4-1 rất oanh liệt, và như vậy cái đội quân Real Madrid dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zidane đã lần thứ 12 giành được cái cúp vinh quang này. Chúng tôi nghĩ là bao giờ cũng vậy, với một cái thành công của đội bóng thì chúng ta phải nói là trước hết là những cầu thủ trên sân, thủ lĩnh chúng ta biết của Real Madrid vẫn là cái ngôi sao rất là nổi tiếng Ronaldo cộng theo là các cái đồng đội của anh và đã có thành công, nhưng đồng thời chúng ta biết là ở ngoài sân bóng cái vai trò thủ lĩnh chính là với huấn luyện viên rất nổi tiếng người Pháp là Zidane. Với tư cách cầu thủ thì Zidane đã quá nổi tiếng rồi, với đội tuyển Pháp cũng như là khi tham gia đội Real Madrid hoặc là sang Ý, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói với vai trò dẫn dắt đội Real Madrid mặc dù cái thời gian nó không nhiều, như chúng ta biết là từ đầu năm 2016 tới nay, tức là trong vòng cỡ một năm rưỡi. Ban đầu thì giới chuyên môn đều đánh giá là năm 2016 mà giành được cái Champions League trong cái trận đấu đó thì người ta cho là phải chăng Zidane mới cầm quân cho nên có cái may mắn chăng. Nhưng đến cái mùa giải 2017 và chúng ta thấy là hai cái thành tích hết sức khẳng định cái dấu ấn của huấn luyện viên Zidane. Đó là nếu như năm 2016 là Á quân của La Liga thì đến năm nay thì đội Real Madrid đã giành được cái vô địch La Liga vượt qua Barcelona là một cái thành công rất lớn. Nhưng còn lớn hơn là anh ta cùng với đội bóng Real Madrid mà chúng tôi cho là đã lập nên cái lịch sử mà ta nói là Zidane và đồng đội đã vượt qua cái lời nguyền là 2 năm liên tiếp vô địch Champions League. Đấy là một điều vinh dự. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm của cái kỷ nguyên mở, một cái huấn luyện viên tài ba người Pháp đã dẫn dắt Real Madrid mà giành được cái thành công đó. Cho nên chúng ta chúc mừng Real Madrid mà cũng rất chúc mừng cái huấn luyện viên đầy tài năng người Pháp, đó là Zidane. Đấy là cái thành công mà chúng ta phải khẳng định và có lẽ cả châu Âu với thế giới đều ngưỡng mộ.
Ở châu Âu, các bình luận viên nói rằng Zidane là thiên tài trên sân cỏ với tư cách cầu thủ, còn ở trên ghế huấn luyện viên ông là thần đồng. Vậy thưa ông, cái lời đánh giá này có quá đáng không ạ?
Tôi cho là đấy là một cái điều mà cũng rất đáng quan tâm, bởi vì ta đều biết là đến năm 2013 thì Zidane mới là trợ lý cho huấn luyện viên ở Real Madrid. Và thực tế từ năm 2016 đến giờ, tức là trong vòng 18 tháng, cầm một cái đội bóng thuộc loại mạnh nhất nhì châu Âu, nhất nhì thế giới, thì ông ta đã làm cái đó. Thì tôi nghĩ là đây là gọi là một cái khái niệm là thần đồng hay là một cái tài năng. Nhưng ở đây chúng tôi theo dõi và đánh giá đây khẳng định là Zidane có một cái tài năng thứ nhất là cái khả năng quản trị xuất sắc cái đội bóng. Tức là cái đội bóng Real Madrid thì chúng ta hình dung là tập trung rất nhiều anh tài quá xuất sắc. Ngoài Ronaldo, Benzema là rất nhiều vận động viên nổi tiếng khác, Madrid, Benjamin Cruz, thì tất cả những vận động viên đó mà ai nắm quân thì việc mà quy tụ tất cả các cầu thủ thành một cái mối thống nhất để vì cái mục tiêu cho một đội đội bóng là một cái điều hết sức khó khăn. Cho nên chúng ta nhấn mạnh cái khả năng là quản trị xuất sắc của Zidane, khả năng như ta thường nói là thuần phục các cầu thủ, bởi vì những cầu thủ tài năng này thì họ có rất nhiều cá tính, như thế tập trung làm sao để có cái sức mạnh và cùng hướng vào mục đích. Ngoài ra chúng tôi theo dõi trong cái mùa giải của La Liga là có cái chính sách luân phiên cầu thủ của Zidane cho cái đội Real Madrid, tạo cho là cái nguồn lực của cầu thủ nối tiếp nhau và rất là hùng mạnh. Thì đấy tôi nghĩ là đây nó phải là một tài năng, hay nói nhấn mạnh hơn thì nó là một cái thiên tài, chứ không phải là do một cái ngẫu nhiên hay uy tín của cầu thủ, mà đây là một huấn luyện viên tài ba biết sử dụng cầu thủ.
Dạ vâng ạ, thưa ông, giữa một Zidane là cầu thủ và một Zidane là huấn luyện viên, ông thích vai trò nào hơn?
Là khán giả thì tôi rất ngưỡng mộ Zidane với tư cách là cầu thủ, bởi vì khi đã xem một cái giải vô địch thế giới năm 1998 tại Pháp, đội tuyển Pháp lần đầu tiên mà thắng đội tuyển Brazil rất xuất sắc, mà trong đó cái vai trò Zidane cũng rất là nổi tiếng. Kể cả cái giải mà Zidane giành giải nhì thế giới, tức là cái trận chung kết với Ý năm Zidane mặc dù là thứ nhì, vâng, thì cũng hết sức là tài ba và xuất sắc năm 2006. Thì tất cả những cái thành công đó chúng tôi nghĩ là với tư cách là một cái khán giả thì rất mê Zidane, bởi vì là anh thể hiện các cái động tác kỹ thuật của cầu thủ ở trên sân bóng và là đúng là nghệ sĩ sân cỏ tài ba. Tuy nhiên là cái vai trò huấn luyện viên thì đây là mới khởi đầu, mà khởi đầu đến như thế thì chúng tôi cho là quá xuất sắc. Chỉ trong vòng độ một năm rưỡi cầm một cái đội bóng cao thì đạt được những thành tựu rất là cao, và đây là vấn đề trí tuệ. Cầu thủ đã rất trí tuệ và tài năng, đồng thời cái tố chất thể thao trên sân cũng là điều hết sức cái kính trọng, bởi nó phục vụ cho khán giả những cái vẻ đẹp nghệ thuật trên sân cỏ. Nhưng cái nghệ thuật về trí tuệ của những huấn luyện viên để mà có thể điều hành những đội bóng đá vừa hoa mỹ vừa đẹp, và đồng thời như chúng ta biết là đội Real Madrid là có một thế mạnh là cái sức tấn công rất là khủng khiếp và chiến thắng với những cái tỷ số rất cao như thế, thì rõ ràng là chúng ta biết là cái vai trò huấn luyện viên chúng tôi nghĩ cũng rất ngưỡng mộ. Cho nên là ở góc độ nào chúng ta rất kính trọng với một con người có nhiều tài năng công hiến, và bây giờ thì bước đầu có thể khẳng định là với vai trò huấn luyện viên thì tôi cho là Zinedine Zidane cũng là một cái cô giáo rất sáng trong cái đội ngũ huấn luyện viên của thế giới hiện nay.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin chào anh.
Với bảng thành tích đầy ắp vinh quang, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Người ta chưa thể biết kết thúc trang sử Zinedine Zidane sẽ ra sao, cũng có thể sẽ là xuống dốc hay anh sẽ dừng lại ở đỉnh cao. Nhưng có điều chắc chắn, ở tuổi 44, với những phẩm chất và tài năng được thừa nhận, Zidane sẽ còn viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá thế giới.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thì cuối cùng kết thúc chương trình RFI hôm nay là góc vườn âm nhạc. Âm nhạc của Disney khúc giao hưởng ảo diệu. Tạp chí này do Hoài Diệu thực hiện.
Gần một thế kỷ qua, vương quốc Walt Disney là giấc mơ kỳ diệu của hàng triệu trẻ em khắp năm châu. Bên cạnh những nhân vật huyền thoại như Mickey Mouse, Lion King, gần đây nhất là nữ hoàng băng giá Elsa và McQueen, còn có hàng trăm ca khúc đi vào thế giới trẻ thơ, như thể chúng đã tồn tại ở đó từ bao giờ. Bí quyết để hãng phim này trở thành một đế chế hùng mạnh như ngày hôm nay chính là âm nhạc. Nó trở thành lời thoại chính dẫn dắt câu chuyện trong hàng loạt siêu phẩm hoạt hình thương hiệu Disney. Walt Disney, nhà sáng lập hãng phim, thừa nhận:
âm nhạc luôn có vai trò quan trọng trong những sản phẩm của chúng tôi, ngay từ những bộ phim hoạt hình đầu tiên. Vì vậy, trong thực tế, tôi không thể nghĩ ra một câu chuyện nào bằng hình ảnh mà không nghĩ đến âm nhạc, thứ sẽ bổ sung và đáp ứng cho nó. Âm nhạc có sức mạnh thật to lớn. Khi những câu chuyện đó được lồng nhạc, thì sự sống của chúng trỗi dậy, là sức sống mà chúng không thể có được bằng cách nào khác.
Walt Disney không biết đọc và viết nhạc. Vậy làm thế nào ông ấy lại có sự tác động sâu rộng lên địa phận âm nhạc đến vậy? Nhà soạn nhạc người Mỹ Jerome Ken nhận xét:
Disney đã sử dụng âm nhạc như một ngôn ngữ bằng cách lồng kết những đoạn phim hài hước với những âm giai hóm hỉnh, không bằng cãi gì nữa, ông ấy đã có những đóng góp đáng chú ý cho thời đại của chúng ta.
Là người thiết kế những bước cờ quyết định của hãng phim, Disney đã có chính sách chiêu hiền đãi sĩ, quy tụ nhiều nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ tài năng, những người đã dành trọn tâm ý để mang đến giấc mơ tuyệt diệu nhất cho nhiều thế hệ khán giả nhí trên thế giới. Thật sự biết đến tên tuổi của hãng phim Walt Disney vào năm 1928. Đó là lần đầu tiên giai điệu dân gian Turkey in the Straw và âm nhạc Steamboat Bill của Arthur Colin được lồng vào bộ phim mang tên Steamboat Willie. Đây là tác phẩm hoạt hình đầu tiên trong lịch sử điện ảnh ứng dụng kỹ thuật lồng tiếng và nhạc. Nó cũng là dịp Disney trình làng ngôi sao mới Mickey Mouse. Sản phẩm như một bệ phóng đưa hãng phim bước vào thế giới điện ảnh có tiếng, được coi là rất mới mẻ thời bấy giờ. Sự thành công này đã cứu anh em nhà Disney thoát khỏi nguy cơ phá sản năm 1929 và mở ra một hướng đi riêng có tính quyết định cho những đề án phim sau này của hãng. Con đường mới đã mở bộ phim tựa đề Sally Symphony bao gồm những mẫu phim ngắn. Ra đời trong thời gian từ 1929 đến 1939, đã nối tiếp lịch sử huy hoàng của Walt Disney. Ở đây, lời thoại của nhân vật hầu như không có, âm nhạc là ngôn ngữ chính, phối hợp và dẫn dắt cốt truyện. Một mẫu phim là một bản giao hưởng khắc họa một cách phong phú, màu sắc, đường nét và chiều sâu cho nhân vật, cho câu chuyện. Series hoạt hình này đã khai thác tối đa, sáng tạo những chất liệu âm nhạc quý báu nhất mà nhân loại đã thừa kế, đó là làn điệu dân gian, âm hưởng đồng quê, nhạc cổ điển Bach học hay những phong cách hiện đại như jazz, pop, rock, v.v.
Đơn cử như Santa's Workshop, hành khúc nhà binh của Schubert rộn ràng vang lên trong buổi diễu hành của tất cả cư dân trong xưởng sản xuất đồ chơi của ông già Noel. Musicland lại là chuyện tình đẹp giữa công chúa, vương quốc, giao hưởng và hoàng tử xứ Charles. Khán giả vô cùng bất ngờ khi bắt gặp điệu Gavotte của François Gossec, điệu Menuet của Beethoven, Chevauché Wanskiri hùng tráng của Richard Wagner. Càng thích thú hơn nữa khi có sự xuất hiện vui nhộn từ The Sax Have It, Jazz Fireworks hay âm vang Buckelhorn của dàn trompet sắp sửa ra trận đến từ vương quốc Jazz. Hai thế giới, hai màu sắc khác biệt, thay nghén nên câu chuyện âm nhạc, để lại ấn tượng khó phai trong tâm hồn trẻ thơ.
Of the big bad wolf, big bad wolf, big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? La 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 la.
Nhằm thực hiện đề án Silly Symphony đầy tham vọng, Wan đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới cộng sự. Trong số đó phải nhắc đến Frank Chapter, tác giả của âm nhạc nổi tiếng trong phim Nàng Bạch Tuyết. Three Little Pigs là một trong số sản phẩm khá ưng ý của ông, và Who's Afraid of the Big Bad Wolf đã đi ra từ câu chuyện cổ tích, trở thành ca khúc nổi tiếng nhất với mức bán lên tới hàng triệu bản. Frank Churchill đã sáng tác bài hát này dựa trên điệu hát Happy Birthday và hoàn thành nó chỉ trong vòng 5 phút. Rất tiếc, bài hát đó không đăng quang tại Oscar vì một lý do rất đơn giản là giải thưởng dành cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất chỉ xuất hiện trong lễ trao giải Oscar vào năm sau đó. Âm nhạc trong phim Walt Disney không chỉ dừng lại như một phương tiện biểu hiện nghệ thuật, mà ngày càng trở thành thương hiệu tiếp thị quan trọng trong cỗ máy kinh doanh của hãng phim Disney.
Thập niên 80, sự xuất hiện của nhạc sĩ Alan Menken mở đầu cho một thế hệ ca khúc mới thuộc dòng pop, tiêu biểu là bài Beauty and the Beast do Celine Dion và People Bryson thể hiện trong bộ phim cùng tên Người đẹp và ác thú, đã giành danh hiệu ca khúc trong phim xuất sắc nhất tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 49 và giải Oscar năm 1992. Thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua Can You Feel the Love Tonight cùng toàn bộ bài hát trong bản hùng ca Vua Sư Tử do Elton John, Hans Zimmer và Tim Rice thực hiện. Với ca khúc này, Elton John đã giành cú đúc giải Oscar cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất cũng như Grammy dành cho nam nghệ sĩ của năm 1994.
Năm 2013, Disney tiếp tục chắp cánh tâm hồn trẻ thơ bằng huyền thoại tựa đề Frozen. Một mùa bội thu nữa của hãng phim lại nối tiếp, đặc biệt ca khúc Let It Go, được giới chuyên môn đánh giá như một bản thánh ca, ca ngợi sự giải thoát. Let It Go đã bước lên bục danh dự Oscar lần thứ 86 với phần thưởng cho ca khúc trong phim hay nhất. Không ai có thể tưởng tượng rằng, gần 100 năm sau khi Walt Disney thành lập hãng phim mang tên mình, đứa con tinh thần của ông và các cộng sự ngày nay được thế giới định nghĩa như một vương quốc cổ tích có thật, và tâm hồn của thế giới đó chính là những bài ca, điệu hát rất đỗi lung linh, chắp cánh tâm hồn cho hàng triệu khán giả nhí thỏa sức bay xa.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Anh Quốc lại bị khủng bố tấn công, 7 người chết, gần 50 người bị thương, trong đó có du khách nước ngoài. Tại diễn đàn an ninh Shangri-La, hai nước Pháp Nhật hoan nghênh hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á. Indonesia khẳng định Daesh có 1.200 chiến binh tại Philippines. Nghi ngờ Trump và Putin toa rập, dân Mỹ xuống đường đòi sự thật. Trong chương trình RFI ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, dự luật về lập hội đại biểu đình quản vì mang tính nhạy cảm, Thanh Phương phỏng vấn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả.